cây cam của Ra-im. Những thân cây đứng vững chãi, chịu đựng thời tiết lạnh lẽo cả mùa đông, trong khi những chiếc lá thì lần lượt rơi không luyến tiếc. Mùa đông sẽ qua đi, rồi mùa xuân sẽ đến, và mầm chồi non sẽ nhú đầy trên các cành cây. Thế giới cũng sẽ được nhuộm đầy màu xanh tươi trở lại. Ra-im vừa bước đi, vừa kéo cao cổ áo và nghĩ, nếu mùa xuân đến sớm thì tốt biết mấy. Jong Se-un đợi cô ở quán cà phê nhỏ trong phòng trưng bày mỹ thuật. Ra-im vừa bước vào, cô ta liền đóng quyển sách đang đọc và ngước lên nhìn cô. Ra-im ngồi xuống ghế và hỏi, sao lại phải đến đây? Vì tôi không muốn lãng phí thời gian. Gì cơ? Nhìn vào dáng đi có thể biết được phẩm hạnh tính nết, dựa vào ánh mắt, thưởng họa có thể nhìn ra trình độ văn hóa, là người thích hợp với bảo tàng mỹ thuật hay với những quán bar, thích loại nước hoa nồng nàn hay phản phất. Tất cả những yếu tố đó đều có thể dễ dàng nhận ra. Đây là những gì anh Kim Ju-won đã nói khi đi xem mắt. Đã bất lịch sự, lại còn rất ngạo mạn, đúng không? Cách đây một tiếng đồng hồ, anh Kim Ju-won cũng đã đến đây xem mắt. Đối tượng là một cô gái có mùi nước hoa nồng nàn. Ra-im không nói lời nào, chỉ nhìn Jong Se-un trân trân. Cô không thể đoán được Jong Se-un có ý định gì khi nói những chuyện đó với cô. Jong Se-un thấy lạ trước sự im lặng của Ra-im, nên mở lời hỏi, cô không ngạc nhiên sao? Tại sao cô lại nói với tôi những chuyện này? Cuộc sống của anh Kim Ju-won và tôi cũng giống như phòng triển lãm này, trưng bày rất nhiều khía cạnh trong cuộc đời. Dù không phải là tôi, anh ấy cũng sẽ chọn một cô gái giống tôi và kết hôn thôi. Nếu phải chấp nhận một cuộc hôn nhân như vậy, thì thà rằng anh ấy kết hôn với tôi. Tôi cũng biết hai người yêu nhau thật lòng, vì thế tôi gặp để nói lời xin lỗi với cô. Tôi không hiểu lắm. Không phải đạo diễn Jong thích anh Choi Woo-yong hay sao? Trước câu hỏi của Ra-im, Jong Se-un đưa tay sờ vào bìa cuốn sách cô ta đang cầm và trả lời. Có lẽ vậy, lúc đầu là thế, tôi quay về để bắt đầu lại, nhưng rồi mới phát hiện chúng tôi đã càng xa nhau hơn. Dù vậy, sao chị có thể giao cả cuộc đời của mình cho người mà mình không hề có tình cảm được? Tôi làm được, dù sao trong ký ức người nào đó thì tôi cũng không còn tồn tại nữa. Rồi Jong Se-un ngừng lại, vén tóc ra sau tai. Khi cô ta làm thế, Ra-im mới chợt nhận ra tóc cô đã ngắn đi nhiều. Hẳn là mái tóc dài trước đây bị cắt mất bao nhiêu, trái tim cô ta có lẽ cũng thay đổi bấy nhiêu. Ra-im im lặng chờ Jong Se-un nói tiếp. Cô có biết trên đời này mối hận thù nào là đáng sợ nhất không? Đó chính là khi fan lại trở thành anti-fan và tình yêu hóa thành thù hận. Bây giờ cả hai điều đó tôi đều có. Vì thế, chỉ cần chuyện gì khiến anh Choi Woo-yong đau khổ, tôi sẽ cố hết sức để làm. Đương nhiên là mọi thứ có thể không theo đúng như kế hoạch của tôi. Khi thấy anh Kim Ju-won đi xem mắt với người khác, đứng trên lập trường của anh ta mà nói, cả cô Jil Ra-im lẫn tôi đều không hợp nhãn. Chúng ta thực sự đã chọn trúng một đối tượng khó khăn rồi, đúng không? Rời khỏi phòng triển lãm, Ra-im vừa đi vừa nghĩ, có lẽ trên đời này quan hệ nam nữ là rắc rối nhất. Đó là mối quan hệ mà dù có là yêu nhau, cuồng nhiệt, người trong cuộc cũng không thể duy trì tình yêu đó quá nửa đời người. Không biết khi nào tình cảm sẽ thay đổi, khi nào mối quan hệ sẽ chấm dứt. Nên trong khoảng thời gian yêu nhau, cả hai phải thật lòng với nhau. Nếu ý nghĩa tình yêu là như thế, thì Ra-im nghĩ cô không thể nhận tình yêu của Ju-won được. Làm sao có thể chân thành trước một tình yêu đã được định sẵn sẽ không có kết quả. Cô vừa đắm chìm trong suy nghĩ, vừa đi vào con hẻm trước nhà, thì có một người bước ra, đứng chặn ngay trước mặt cô, là Ju-won. Sao không nghe điện thoại của tôi? Cô có biết tôi gọi bao nhiêu lần rồi không? Tôi hỏi lại, sao cô không bắt máy? Đã xấu, còn lì lợm. Tôi bận, gọi làm gì? Cô nghĩ tôi rảnh rỗi gọi cho cô để tán chuyện à? Nếu không muốn bị làm phiền thì cứ bắt máy, vậy chẳng tốt hơn sao? Cô còn lơ luôn tin nhắn nữa. Tôi Tôi đã nói rất rõ ràng rồi mà, chẳng có lý do gì để cô suy nghĩ lâu đến vậy. Kéo dài thời gian như thế thì tôi sẽ ra sao đây? Có thể chuyên tâm làm việc đàng hoàng được không? Cô đã xem tin nhắn chưa? Xem rồi thì phải trả lời đi chứ. Tại sao không trả lời? Tôi vẫn đang nghĩ. Đến khi nào thì xong? Đến khi nghĩ xong rồi thì sao? Anh đã bao giờ nhận được sự đồng ý của tôi rồi mới thích tôi chưa? Mà cái người để tâm đến suy nghĩ của tôi và không thể tập trung làm việc đàng hoàng được ấy, kiếm đâu ra tâm trí để đi xem mắt nhỉ? Sao cô biết tôi đi xem mắt? Cô gái lần này thế nào? Đẹp không? Là tiểu thư à? Trình độ văn hóa cũng rất ổn phải không? Anh có vừa lòng với mùi nước hoa của cô ấy không? Tư thế đi đứng có khí chất chứ? Sao cô biết những chuyện này? Tuy tôi không có hứng thú với nước hoa, nhưng về dầu gội thì tôi thích mùi hương thật nồng đấy. Mùi kem đánh răng còn nồng hơn nữa. Nếu anh hiểu rồi thì làm ơn tránh đi cho. Cô đang ghen phải không? Ghen? Raim cũng không thể đáp lại tiếng nào trước câu hỏi của Ju-won. Giọng nói của cô như bị nghẹn lại trong giây lát. Ju-won cảm thấy thú vị trước phản ứng của cô nên bật cười nói tiếp. Đúng là đang ghen mà. Sao thế? Biết tôi đi xem mắt nên giận à? Bực mình à? Hay sau này tôi không đi xem mắt nữa nhé? Không xem mắt nữa thì sao? Đây là sự kiện sáp nhập công ty trong cuộc đời anh mà. Đừng quan tâm đến cô gái mua quýt làm quà mà cứ tiếp tục đi xem mắt đi. Đó là tất cả những gì em muốn nói à? Đêm hôm khuya khoắt thế này, em không biết sao tôi lại đứng đây đợi em ư? Bởi vì tôi nhớ em. Đừng có quay lưng lại với tôi nữa. Hãy để tôi nhìn mặt em nào. Nói rồi Ju-won đưa tay chộp lấy vai, kéo cô quay lại đối diện với anh. Cô rùng hết cả mình. Cơ thể cô phản ứng với bàn tay nóng hổi của anh. Cô liên tục tự nhủ trong đầu, không được, không được. Nhưng cơ thể lại không chịu nghe lời. Hơi thở trắng xóa tỏa ra từ miệng Ju-won chạm vào trán cô. Tay anh giữ cầm để cô ngước lên nhìn thẳng vào mắt anh. Hãy để tôi nhìn em thế này. Cả hai đứng nhìn vào mắt nhau như thế một hồi lâu. Đột nhiên không biết nghĩ gì mà Ju-won lấy điện thoại ra. Ai cho em tự ý xóa hình trong điện thoại của tôi hử? Đứng yên một chút xem nào. Nói xong anh ta lấy tay chỉnh gương mặt cô và đưa điện thoại lên định chụp hình. Anh dám chụp thử xem. Tiếng tách tách vang lên. Quả nhiên lúc tức giận em trông rất xinh. Đến ngày mai phải suy nghĩ cho xong đấy. Nếu không mai tôi lại đến. Ju-won mỉm cười. Nụ cười ấm áp như ánh đèn đường màu vàng trong con hẻm tăm tối, rồi quay lưng đi. Cô đứng nhìn theo bóng dáng anh một lúc lâu. Mới khoảng 10 phút trước, cô còn nghĩ không thể nhận tình yêu của Ju-won được. Vậy mà chỉ vừa thấy khuôn mặt anh, thì ánh đèn đường trong lòng cô lại bật lên mất rồi. Bất giác câu nói cuối cùng của Jung Se-un hiện ra trong đầu cô. Chúng ta thực sự đã chọn trúng một đối tượng khó khăn rồi. Nội tâm của Jung Se-un. Lời bài hát của Kim Kwang Suk như găm sâu vào trái tim em. Nếu tất cả thời khắc đau khổ của anh đọng lại nơi cửa sổ, biết đâu anh sẽ ghét em hơn. Một tình yêu quá sâu đậm đến mức không còn là tình yêu nữa. Thà rằng em cũng thề thốt như thế rồi bỏ cuộc được thì hay biết mấy. Bây giờ em đang nhìn vào mặt trái của chính bản thân mình. Chúng ta chẳng hề có mối thù giết bố mẹ không đội trời chung gì đó. Vậy mà em tự hỏi, tại sao chúng ta lại phải cứa những lưỡi dao sắc bén kinh khủng đó vào nhau? Liệu em còn có thể giấu kín những vết cứa do lưỡi dao ấy gây nên trong chính cơ thể mình? Đến hôm nay em mới nhận ra, nơi những lưỡi dao đó nhắm đến không phải là anh, mà kết cục lại chính là em. Nỗi đau không bắt nguồn từ việc em xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của ông ngoại anh. Nỗi đau dấy lên là khi thấy ánh mắt anh nhìn em lúc đó. Và rồi em bỗng nhận ra, khi em làm anh căm ghét, khi em làm anh tổn thương, thì em lại là người đau khổ hơn anh. Ngay giây phút thấy sự đau đớn và dao động trong mắt anh, em còn đau hơn anh gấp nhiều lần. em sẽ cầu nguyện. Em cầu xin Thượng Đế sẽ xóa tan sự thù hận không hồi kết giữa hai chúng ta. Cầu xin Ngài mau chóng xua đi nỗi đau ngốc nghếch này của đôi mình. Bộ nhớ đặc biệt của Oscar, hội trường hòa nhạc 3 giờ chiều thứ ba. Ngày tổ chức live show vào Giáng sinh của tôi đã được chọn. Dù anh Dong Yu hay thốt ra những lời khó nghe, nhưng khả năng trong công việc của anh ấy thì thật tuyệt vời. Không rõ anh ấy đã chuẩn bị từ lúc nào mà ngay cả hội trường biểu diễn cũng được đặt trước. Là trung tâm văn hóa Sion kia đấy, đúng là một ông anh đáng phục. Nhà hàng tại khách sạn 6 giờ chiều thứ sáu. Mọi người trong gia đình đến nhà hàng ở khu khách sạn để mừng tuổi ông ngoại. Bình thường, ông ngoại chẳng ưa gì tôi. Lý do là vì tôi không kế thừa công việc của gia tộc mà lại đi làm cái nghề sướng ca vô loài. Tôi định sinh nhật lần này của ông ngoại sẽ lấy lòng ông một tí, nên đã chuẩn bị trước món quà là cặp áo đôi dành cho ông ngoại và bà ngoại. Sau khi nhận cặp áo, ông ngoại vui vẻ mỉm cười rồi còn vỗ nhẹ lên vai tôi nữa. Khi bữa tiệc đang vui vẻ thì có sự cố xảy ra, sự xuất hiện của Sally. Trước khách sạn, 7 giờ tối thứ sáu. Tôi không thể chịu nổi nếu cứ phải ngồi lại bàn tiệc đó. Tôi viện cớ là có lịch làm việc và ra khỏi khách sạn ngay. Đang đứng đợi nhân viên giữ xe đem xe trả trước khách sạn, Sally bước đến và đứng cạnh tôi. Tôi cứ đứng như thế, không biết làm sao để đối mặt với cô ấy. Tôi hoàn toàn không thể hiểu được cô ấy đang nghĩ gì. Lẽ ra em không nên thế này chứ. Em nghĩ đây là đâu mà hành động như thế? Sao? Có thể gặp lại anh nên tôi rất vui mà. Một người phong độ như anh lại quan tâm quá mức đến loại con gái như tôi. Tôi rất vui. Ánh mắt dao động vì tôi cũng rất vui. Rốt cuộc, sao em lại như thế này? Em nói xem. Em muốn tôi phải làm thế nào mới vừa lòng? Tôi làm gì thì em mới chịu dừng lại? Trước hết, anh nên làm rõ tại sao tôi lại hành động như vậy chứ? Không phải thứ tự là vậy sao? Tôi biết mình đã thay đổi rất nhiều. Trước đây tôi là một con người hoàn toàn khác, nhưng nhờ anh, giờ đây tôi đã thành kẻ chuyện gì cũng dám làm. Trong khi tôi trở thành thế này thì anh đã làm gì? Phụ nữ là vậy đấy, anh à. Một cô gái cho dù bình thường đến đâu cũng có thể trở thành nữ hoàng, và một phụ nữ có cao quý đến đâu vẫn có thể thành nô tỳ. Tất cả đều tùy thuộc vào những gì người cô ta yêu đối xử với cô ta. Anh hỏi tôi định làm đến mức nào ư? Để xem đã, không phải lần sau gặp mặt là sẽ biết được hay sao? Tôi vào trước đây, người lớn có lẽ đang đợi. Quán bì lợn nướng 9 giờ tối thứ sáu. Tôi muốn giải tỏa tâm trạng dồn nén khó chịu này. Tôi cần gặp một ai đó, một người sẽ không làm rối chuyện lên mà có thể thoải mái ở bên cạnh tôi. Tôi mở danh bạ điện thoại và kéo xuống xem xét. Trong danh bạ có đến hơn 100 người, nhưng tôi chẳng muốn gọi cho ai trong số đó cả. Tôi thật đúng là một con người đáng thương. Ngay lúc đó, tôi bỗng nhớ đến Jill Raim, một cô gái không giả vờ tốt bụng, không giả vờ thân thiện, lại giỏi nói đùa và cũng hiểu được những mệt mỏi trong cuộc sống. Thế là tôi gọi điện cho Jill Raim, cô ấy vui vẻ đồng ý. Cô chọn địa điểm và hẹn tôi đến quán bì lợn nướng. Em là cô gái đầu tiên hẹn gặp anh ở quán bì lợn nướng đấy. Còn em thì gặp rất nhiều người đàn ông ở quán bì lợn nướng rồi. Nhưng chắc không có ngôi sao Hallyu chứ? Có một người là em họ của ngôi sao Hallyu ạ. Ôi thật là đừng nhắc đến thằng đó nữa. Hai người cãi nhau sao? Hôm nay Ju Won đã làm một chuyện đáng ghét khiến anh sôi máu. Ngày nào anh ấy cũng làm thế với em. Thằng nhóc đó là như vậy đấy. Raim chẳng hỏi gì thêm, chỉ rót đầy rượu soju vào ly của tôi. Tôi uống hết ly rượu cô ấy rót cho, vừa cảm nhận dòng rượu chảy vào miệng. Tôi vừa nghĩ, hẹn gặp cô ấy quả là đúng đắn. Anh thực sự đã gặp gỡ rất nhiều cô gái, nhưng lại chẳng hiểu gì về họ cả. Cô gái đầu tiên và cũng là cuối cùng anh yêu, giờ đang xuất hiện như một vai ác nhất trên đời. Anh không biết mình nên làm thế nào, trước mắt chỉ là một khoảng tối mênh mông. Tất cả những người ác trên đời đều là những người chịu nhiều tổn thương, Sẽ chẳng có gì lạ khi một số phụ nữ yêu ai đó một cách điên cuồng bằng những cách độc ác nhất. Em nghĩ có lẽ giữa hai người đang có hiểu lầm gì đó. Anh biết, nhưng anh vẫn chưa thể xác định được. Anh sợ lý do khiến Sally trở nên như vậy thực sự là do anh. Anh sợ phải chấp nhận sự thật này. Chương 16. Nhật ký bí mật của Ruwon. Có một căn bệnh gọi là hội chứng Alex ở xứ sở thần tiên, một căn bệnh có triệu chứng kỳ lạ khiến người mắc bệnh ngày nào cũng như được sống trong những câu chuyện cổ tích, vì những hình ảnh bị biến đổi tỷ lệ rất kỳ quặc, như thể nhìn ngược kính viễn vọng nhưng cũng rất đau đớn. Rõ ràng tôi đang mắc chứng bệnh này, nếu không thì có lý nào mỗi giây phút tôi ở cạnh Rilraim đều trở thành câu chuyện cổ tích như thế này. Và câu chuyện cổ tích ấy tuy đẹp đẽ nhưng đượm buồn, hoang đường nhưng lại rất thú vị. Sự đau đớn khổ sở như cơn sóng thần mạnh mẽ cuốn lấy tôi tuần vừa rồi đã biến mất như chưa từng xuất hiện. Chỉ động lại từng hơi thở của Raim nằm ngủ bình yên trong lồng ngực tôi. Cơ thể em, nhịp đập trái tim em, hơi thở đều đặn của em lấp đầy tâm trí tôi. Chỉ có những điều ấy đang chế ngự tôi. Giây phút bình yên đã tìm đến cõi lòng bị đốt thành tàn tro. Đau khổ cũng là bình yên. Cuối tuần, tôi nhận được cuộc gọi từ John Hoan. Anh ta nói trường võ sẽ mở đợt tập huấn. Không biết liệu tôi có muốn đi cùng hay không. Anh ta cho biết dạo gần đây tâm tình Raim vô cùng khó chịu, còn bảo tôi đây là thời điểm thích hợp nhất để tấn công tình cảm của Raim. Nếu tôi cũng tham gia luyện tập, anh ta sẽ giúp tôi có được vị trí thật thuận lợi để tiếp cận cô ấy và ở cùng nhau, nên nhất định phải làm cho tốt. Tôi hỏi Jeon Hwan, tại sao anh lại giúp tôi và Raim đến với nhau? Anh ta cười sảng khoái rồi mới hạ giọng đáp. Bởi vì Ruwon của chúng ta rất nhiều tiền cơ mà. Kiếm nhiều tiền, biết tiêu tiền, tôi hy vọng cậu sẽ nắm chắc lấy Raim không buông tay. Đổi lại, cậu cứ quan tâm chúng tôi một tí là được. Tôi rất thích thú với câu trả lời của anh ta. Tôi biết dẫu sao thì trong lòng anh ta vẫn có một phần tình cảm như tình huynh đệ với Ruwon. Địa điểm tập huấn ở đâu? Vẫn chưa quyết định được địa điểm cụ thể. Anh nghĩ sao nếu tôi cung cấp địa điểm tổ chức? Nếu cậu tìm giúp chỗ tá túc luôn thì quá tuyệt. Công việc cậu bận bịu như thế không vấn đề gì chứ? Nếu trong tuần này thì không sao. Không, nếu tiện thì cứ ngay tuần này đi. Nước sạch, không khí trong lành, môi trường thư thái cùng không gian yên tĩnh. Muốn tìm địa điểm như thế này thì cứ đến những nơi không ai sống, quá dễ. Ok, Ruwon giỏi kiếm tiền, thích chỗ nào thì chỗ đó đều được hết. Vậy là tôi quyết định lấy khu nghỉ mát ở Rijeon làm địa điểm tiến hành tập huấn cho trường võ. Tuy khu nghỉ mát này vẫn chưa chính thức mở cửa, nhưng phòng nghỉ dành cho khách đã hoàn thành nên sẽ không có vấn đề gì nếu tổ chức ở đây. Hơn nữa, tôi cũng dự định đến đây một chuyến để khảo sát tiến độ thi công khu vực này. Vậy là một mũi tên, trúng hai con chim, vừa giám sát công việc, vừa gặp được Raim. Ngày tổ chức huấn luyện, tôi đến khu nghỉ mát từ sớm để chuẩn bị tất cả mọi thứ trước khi Raim đến nơi. Khu nghỉ mát này được xây dựng nhưng vẫn duy trì trạng thái tự nhiên vốn có, đảm bảo không làm dịch chuyển bất kỳ ngọn cây phiến đá nào. Có thể ví như chốn đào hoa viên vậy. Theo tiến độ này thì đến cuối tháng, khu nghỉ mát sẽ khánh thành. Đúng là việc tốt. Đoàn khảo sát công trình đi tới khu nhà nghỉ cùng lúc một chiếc xe tiến vào bên trong khu nghỉ dưỡng, là xe chuyên dụng của trường võ. Tôi để cho những người trong đoàn khảo sát công trình đi trước, rồi mới quay lại phía chiếc xe. Tất cả mọi thành viên trường võ, ngoại trừ Jean Hong, đều nhìn tôi với ánh mắt sững sờ. Tôi giả vờ ngạc nhiên. Tôi có vài việc phải đến đây, sao lại gặp nhau tình cờ vậy nhỉ? Cũng đúng, sự trùng hợp thế này đôi khi cũng xảy ra. Chúng tôi đến tham gia tập huấn. Jeon Hwan nhanh chóng đáp lại. Raim liền dương cặp mắt đầy nghi ngờ, hết nhìn tôi lại nhìn Jeon Hwan một hồi rồi hỏi, hai người làm gì đấy? Lần này có phải thật sự tình cờ không? Tôi và Jeon Hwan đồng loạt nhún vai thay vì trả lời. Raim biểu môi tỏ vẻ không vui, quay sang lấy hành lý từ trên xe xuống mang lên vai. Tôi đưa tay đỡ lấy ba lô từ trên vai cô. Cô còn có chuyện cần nói với tôi cơ mà. Tôi là người bận rộn nhưng cũng không quên thúc giục cô đâu. Cô vẫn chưa có kết luận sao? Tôi không rảnh rỗi để dành thời gian suy nghĩ mấy vấn đề chẳng thú vị gì như thế. Sao cứ phải đắn đo lâu thế? Được rồi, sau này chúng ta sẽ nói lại vấn đề ấy một cách bình tĩnh. Nghe nói mấy hôm trước cô gặp Choi Woo-yeon, hai người làm gì thế? Lại anh em cười cười nói à? Chúng tôi làm gì cũng đâu có liên quan đến anh. Sao lại không liên quan? Chúng ta có mối quan hệ của hai người đã hôn nhau mà. Ra-im vội vàng lấy tay bịt miệng tôi lại, sợ bị người khác nghe thấy. Cô đưa mắt lấm lét nhìn xung quanh, rồi tức giận, nói: Anh chán sống rồi phải không? Nghiêm túc đứng đắn một giây cũng không được à? Tôi thực sự không biết mình điên cuồng đến mức đó. Sao tôi lại thích người phụ nữ đối xử với tôi theo cách này đến vậy? Khu nhà nghỉ tôi chọn nằm lọt thỏm trên sườn núi như hòn đá giữa rừng sâu. Toàn bộ thành viên trường võ đều đồng thanh trầm trồ không gian trước mặt, thể hiện vẻ thích thú cực độ. Có lẽ ai cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc khi bản thân có thể giúp đỡ hoặc làm việc gì cho ai đó. Tôi chậm chậm bước vào nhà nghỉ với tâm trạng lâng lâng. Đoàn người của trường võ lục đục xách đống hành lý lỉnh kỉnh vào phòng sách, rồi ngồi thành một vòng tròn xoay quanh Jong-su. Tôi không ngồi cùng với họ mà lùi về phía sau một chút. Sau khi Jong-su trình bày với các thành viên lịch trình của đợt tập huấn, anh ta lẳng lặng nhìn hết một lượt tất cả mọi người. Trong tích tắc, tất cả mọi âm thanh dường như ngưng bặt, không gian rơi vào tĩnh lặng. Một lát sau, Jong-su mới nói tiếp. Vị trí này là vị trí của người sẽ dẫn dắt trường võ trong năm tới. Hết năm nay, tôi sẽ không còn làm người đại diện cho trường võ nữa. Nếu một người liên tiếp nắm giữ vị trí lãnh đạo, khi người đó bị thương hoặc chết thì đội sẽ tan rã. Vì thế, đây là truyền thống mà các đàn anh đi trước đã đề ra. Mỗi năm sẽ đổi người đại diện một lần. Cho dù vị trí người đại diện có trống do tai nạn không mong muốn, thì ai cũng có thể trở thành người lãnh đạo, dẫn dắt cả đội đi tiếp. Người đại diện cho trường võ chúng ta năm 2011 tới. Hoàng Rồng Hoan sẽ phải vất vả rồi. Jong-su vừa dứt lời. Rồng Hoan từ chỗ ngồi đứng bật dậy, gương mặt tràn đầy vẻ quyết tâm, nói với tất cả mọi người. Sau này xin nhờ mọi người giúp đỡ. Tất cả đồng loạt vỗ tay hết sức mình. Tôi cảm thấy thật kỳ diệu. Nếu thay đổi vị trí đại diện thì mọi người hoặc là vui mừng tột độ, hoặc là tiếc nuối chứ. Nhưng không hiểu sao, không khí lúc này lại rất hùng hồn, ai cũng hừng hực khí thế. Có lẽ tôi chỉ là một kẻ ngoài cuộc, không thấu hiểu được những điều đó mà thôi. Trong khi các thành viên chúc mừng bằng tràng vỗ tay giòn giả, Jong-su nhường lại chỗ ngồi cho Jeong-hwan, rồi lẳng lặng đi ra ngoài một mình. Ra-im cũng đứng dậy đi theo anh ta. Jong-su và Ra-im càng đi càng xa khu nhà nghỉ, tiến về phía con đường tản bộ. Nhìn hai bóng lưng đang sánh vai nhau dạo bước phía trước, tôi chợt phát hiện ra điểm giống nhau giữa hai người bọn họ. Sau vài giây ngỡ ngàng, tôi tiếp tục lặng lẽ đuổi theo sau. Bên tai vang lên đoạn đối thoại. Núi khi vào đông là quang cảnh em thích nhất trong bốn mùa. Tại sao? Jong-su ngây người nhìn ra im. Khuôn mặt thì lạnh, cơ thể thì ấm. Đi bộ tuy có mất sức, nhưng nếu dừng lại thì sẽ bị chết cóng. Em thích cảm giác cần phải bước tiếp, đi tiếp, để cảm thấy trái tim mình đập rộn rã, đập đến khi nổ tung. Nếu cứ tiến bước, nhất định sẽ lên tới đỉnh. Nghe những lời nói ấy, tôi bất giác đưa tay sờ lên mặt mình. Mỗi câu nói của cô như khiến gương mặt tôi lạnh dần, gần như đóng băng. Từng hơi thở của tôi tỏa ra làn khói trắng xóa. Giọng nói cô cứ vang vọng lại. Về Dark Blood đấy, anh nghĩ em có thể lọt vào vòng thử vai cuối cùng không? Nếu em đậu, em sẽ chọn làm diễn viên sao? Ấy, em sao có thể làm diễn viên được? Bộ phim này hầu hết là cảnh hành động, vai diễn của em cũng không phải là vai chính, nên em mới muốn thử một lần xem sao. Em cũng hy vọng nếu như được tuyển sẽ mau lành nghề, có thể nhanh chóng trở thành đạo diễn võ thuật. Anh nghĩ em không có tố chất làm đạo diễn à? Em có biết điều này không? Không biết từ bao giờ, anh trở nên sợ hãi những cuộc gọi đến lúc nửa đêm, bởi vì câu đầu tiên anh hỏi khi nghe những cú điện thoại đêm khuya thường là ở bệnh viện nào, đã đi rồi sao? Ngay cả câu giả từ cũng không nói được, chỉ biết đưa tiễn đồng đội, rồi mỗi ngày đều quanh quẩn với suy nghĩ là do người ấy đã thay thế mình, lẽ ra chính bản thân mình mới là người phải ra đi. Rồi trước khi lại mất thêm ai đó, ngày mai hãy nghỉ việc đi, ngày mốt phải nghỉ việc thôi. Ngày nào anh cũng nghĩ như thế. Cả em cũng vậy, khi em có một đội của riêng mình thì những việc ấy chắc chắn em sẽ gặp phải. Anh ước gì mình còn có thể nói lời tạm biệt với đồng nghiệp trước khi nhận được cuộc gọi lúc nửa đêm và nghe tin họ đã nằm xuống. Nghe đến đây, tôi không thể nào bước tiếp theo sau họ nữa. Tôi cảm nhận được gánh nặng cuộc sống to như núi họ phải mang trên vai. Tôi quay lưng lại trong khi họ vẫn bước xuống núi, thầm cầu nguyện. Tôi mong Raim hãy đặt xuống gánh nặng cô mang trên vai và chạy đến nép vào vòng tay tôi. Tôi một mình đi dạo khắp khu nghỉ mát đến tối muộn mới quay về phòng. Một bên, vài người đang chén chú chén anh bàn chuyện rôm rã. Đằng kia thì vừa gãy đàn vừa ngân nga ca khúc của Kim Quang Súc. Còn Raim giữ cho mình một góc, ôm chăn nằm ngủ. Tôi lại gần, nằm xuống bên cạnh cô, nhìn không chớp mắt gương mặt đang ngủ say. Ngắm một khuôn mặt say ngủ của ai đó thực sự khiến tâm trạng người ta trở nên dễ chịu. Sự hồi hộp khiến tim tôi đập thình thịch như đang nhìn trộm một khu vườn bí mật, những khoảnh khắc thường nhật đặc biệt mà cô cố che giấu. Tôi vừa ngắm em ngủ, vừa đắm chìm bản thân trong dòng cảm xúc. Vầng trán cao rộng dường như đang tỏa sáng, lông mi dài và đậm nét, sống mũi cao, thẳng và nhỏ, đôi môi như nụ hồng đang hé mở. Cô gái nhỏ nhắn và khả ái này sao lại có thể gánh vác những công việc nguy hiểm như thế kia? Bờ vai nhỏ nhắn của em khẽ nhấp nhô. Tôi nghe thấy một vài âm thanh nhẹ nhẹ phát ra từ đôi môi em mềm mại. Tôi đưa tay lên khẽ dây vào giữa đôi lông mày đang nhíu lại trên trán em. Bỗng em mở mắt. Chúng tôi cứ như thế, nhìn nhau không nói một câu. Giấc mơ hàng ngày của em có điều gì ưu phiền đến vậy? Vì trong giấc mơ của em có anh. Ở bên cạnh tôi, dù chỉ là giấc mơ, em cũng không thấy hạnh phúc sao? Dẫu thế, anh hãy cứ đến đi, cả ngày mai lẫn ngày mốt. Cây cam của Raim. Sau khi kết thúc đợt tập huấn và quay trở về cuộc sống hàng ngày, tâm tình Raim buồn phiền đến cực hạn. Cô bắt đầu mắc phải hội chứng Ruwon. Dù đang đi một mình trên phố, nhưng cô luôn cảm thấy như có Ruwon đang đi bên cạnh. Nhìn lên bầu trời cũng thấy gương mặt anh. Dù chỉ ngồi yên một chỗ không làm gì cả, trong đầu cô vẫn luôn văng vẳng những câu nói của anh như âm thanh ở sát bên tai. Khi cùng nhau tản bộ trên con đường núi ở khu nghỉ dưỡng, Ruwon đã thổ lộ tình cảm với cô. Trước kia tôi đã từng cùng em dạo bộ như thế này. Em thường xuyên xuất hiện trước mắt tôi. Vì vậy, hai chúng ta cứ đi bên cạnh nhau như vậy đấy. Phải chăng vì câu nói ấy mà cô mới bị ảo giác, lúc nào cũng nhìn thấy anh, nghe được giọng nói của anh, nhưng khi định thần lại, tìm kiếm xung quanh thì không thấy ai. Đương nhiên việc này không nằm trong tầm kiểm soát của cô. Ngay cả lúc cùng với Oscar luyện tập leo núi cũng như vậy, cô thường xuyên không thể tập trung tinh thần và đưa tay quờ quạng trong không khí. Thấy thế Oscar bèn hỏi, em gặp chuyện gì sao? Hôm nay tinh thần em có vẻ như bay lên tận mây rồi. Vừa nghe xong, Raim liền trấn tĩnh lại, nở nụ cười bẽn lẽn. Xin lỗi, hôm qua em không ngủ được nên... Nào, vậy từ bây giờ chúng ta phải thật cẩn thận. Đây là giai đoạn anh đã thành thạo ở mức độ nhất định nên dễ mắc sai lầm. Anh hiểu chứ? Giai đoạn người tập quá tin tưởng vào thực lực non nớt của mình mà khoe mẽ là dễ gây tai nạn nhất. Khoe mẽ. Anh hiểu chứ? Nào, trọng điểm của hôm nay là phải luôn ngờ vực thực lực của bản thân. Em không biết đấy là thứ anh giỏi nhất sao? Nếu em thấy có ca sĩ nào thường xuyên nghi ngờ năng lực của bản thân bằng anh thì cứ bảo ca sĩ ấy đến gặp anh. Chỉ nghi ngờ không thì có vấn đề rồi. Bây giờ chẳng phải là thời điểm công nhận sao? Nói rồi cô nhìn Oscar mỉm cười trêu chọc. Hey, Từ lần trước đã vậy rồi, em là anti-fan phải không? Anti-fan trà trộn vào chứ gì? Anh ồn ào quá đấy, vận động làm nóng lần cuối đi. Bật người 100 lần, hít đất 50, gập bụng, hủy, hủy, không cần làm động tác này. Tại sao? Anh ưng cái đó nhất đấy. Oscar đáp lại với vẻ mặt trêu ghẹo. Raim đang sắp xếp lại dụng cụ thì trong đầu chợt hiện lên hình ảnh Juwon gập bụng cùng với cô. Cảm xúc bối rối khi ấy lại nổi lên làm lòng cô ngổn ngang. Cô lắc đầu thật mạnh để đẩy những suy nghĩ ấy ra khỏi đầu óc. Oscar dừng xe ở trước bãi đất trống, nơi nhìn xuống là có thể lờ mờ thấy được căn nhà cô đang ở. Raim tháo dây an toàn rồi quay sang nói với Oscar. Lần nào cũng để anh đưa về nhà thế này, cảm ơn anh nhiều. Em là sư phụ của anh nên dĩ nhiên anh phải chăm sóc chu đáo tận tình chứ. Đang nói đột nhiên trong tích tắc, khuôn mặt của Oscar đông cứng như đá. Ánh mắt anh dừng lại ở một chiếc xe hơi cao cấp phía trước. Raim cười đến run cả vai, hỏi Oscar. Sao vậy? Là người anh quen sao? Raim, tạm thời em đừng vào nhà vội. Em hãy đến nơi nào đó gần đây cho đến khi anh gọi điện. Tuyệt đối không được vào, em biết không? Nói xong, anh liền bước xuống xe rồi vội vàng chạy về hướng ngôi nhà của cô. Có gì đó rất lạ lùng ở đây. Raim cũng chạy theo sau Oscar. Vừa bước lên bậc cầu thang dẫn lên nhà, cô nghe thấy tiếng tranh cãi của Oscar với ai đó. Tim cô bỗng nhiên chùng xuống. Chủ nhân giọng nói đang đối đáp với Oscar chính là phu nhân Moon Boon Hong. Cô cắn chặt môi dưới, từ từ bước vào nhà. Mẹ Ruwon đứng giữa phòng khách nhà cô, đang gân cổ lên quát tháo người khác. Còn A-yong thì chỉ biết đứng im một bên, di di chân xuống nền nhà. Ở đây sao lại? Nghe thấy cô cất lời, bà ta quắt mắt nhìn cô rồi quay sang Oscar với biểu cảm khó diễn tả. Lại là tình huống gì nữa đây? Hai người cùng đi rồi cùng về với nhau sao? Hai người là gì của nhau? Oscar cởi giày bước vào trong nhà, nắm lấy cánh tay của bà rồi nói. Dì lại định viết tiểu thuyết nữa đấy à? Chuyện không phải như vậy đâu, đi thôi. Cậu ở yên đó đi. Phu nhân Moon Boon Hong gạt phắt tay Oscar ra rồi hướng về phía Raim, cất cao giọng hỏi. Cô, nghe nói cô cùng với Ruwon đến Rijeong, đúng không? Cô rốt cuộc là loại con gái gì thế hả? Cô, chính miệng cô đã nói rồi kia mà. Đối với cô, Ruwon dù có qua lại tạm thời cũng không có tư cách, đúng không? Cô đã nói nó đừng có bén mảng đến bên cạnh cô. Cô hành động như một đứa đánh mất hết lòng tự trọng, lại muốn tôi diễn vai bà mẹ độc ác à? Tuy nghèo khó, không có gì trong tay, nhưng ít nhất cũng phải có danh dự chứ. Tại sao lần nào cô cũng cầm con dao đâm vào lưng người ta thế hả? Nhìn thấy Raim cúi đầu xuống không nói được lời nào, Oscar bước lên phía trước. Dì, xin dì hãy thôi đi, Raim có tội tình gì chứ? Dì không nên ở đây làm thế này, mà hãy về nhà hỏi lại Ruwon đi, có được không dì? Bà ta cầm lấy một hộp đồ rồi quẳng nó đến trước mặt Raim. Nắp hộp mở bung, toàn bộ đồ ở bên trong hộp văng ra đến sàn nhà, là những chiếc quần đùi của Ruwon. Không lâu trước anh để lại rồi đi mất. Bà ta nhìn Raim hết sức khinh miệt rồi nói thẳng vào mặt cô. Hỏi Ruwon thì được gì? Chỗ ở như ăn mày thế này, bảo ai dám bước vào chứ? Cô điên rồi sao? Có Ruwon đứng phía trước bảo hộ cho cô nên cô không coi ai ra gì, đúng không? Là hiểu lầm mà. Chuyện như bác nghĩ tuyệt đối không có. Không có chuyện như thế, sao những thứ này lại ở đây? Chẳng lẽ đây là quần áo của cô à? Ở cô bốc lên mùi của một đứa lớn lên mà không có bố mẹ dạy dỗ. Bố mẹ cô đã dạy cô, nếu sống vất vả quá thì bám lấy đàn ông à? Trong giây lát, sắc mặt Raim trở nên trắng bệch. Vừa nãy bác nói gì cơ? Tôi có nói gì sai đâu. Để cho bố mẹ phải bị chửi bới chính là do cô. Raim cố gắng chịu đựng để khỏi bật khóc, dùng hết sức hét lên. Bà hãy rút lại những lời bà vừa nói, hãy rút lại lời nói ngay. Ở đâu có loại con gái dám la lối lớn tiếng như thế chứ? Kim Ruwon, anh ta thích tôi, và tôi cũng đã bắt đầu thích anh Kim Ruwon. Nhưng bây giờ thì dù có chết, tôi cũng không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Anh ta không phải là người có thể khiến tôi mang xuống mồ nỗi hận cha mẹ bị hạ nhục như thế. Anh ta không đáng giá. Cha tôi là người anh hùng dũng cảm đã bất chấp mạng sống của mình để cứu biết bao mạng sống khác. Ông ấy không phải là người đáng để nghe những lời nhục mạ như thế từ các người. Vì thế bà hãy rút lại những lời vừa nãy ngay lập tức. Bà hãy rút lại ngay. Tại sao tôi phải làm thế? Tôi là người có thể nói lên những câu độc ác hơn nữa và làm những chuyện còn quá đáng hơn nữa đấy. Không thể đứng nhìn cảnh tượng trước mắt thêm giây phút nào nữa, Oscar dùng toàn lực kéo phu nhân Moon Boon Hong ra khỏi nhà. Dì thật là, đi thôi, dì thôi đi. Các người sao lại thế? Thả ra mau. A, đau, ta bảo đau. Raim cứ thế ngồi phịch xuống nền nhà, cô đau đến nỗi toàn thân như tê dại, phẫn nộ và uất ức. Cô ghét chính bản thân mình đã làm cho cha phải bị người khác thóa mạ, cô ghét Ru Won, vô cùng oán hận mẹ anh ta. Giống như ăn mày, thực sự. Raim phụ phục xuống nền nhà, khóc nấc lên, nghẹn ngào. Cả A-yong đang ôm lấy vai cô vỗ về, cũng bật khóc theo. Raim, đừng khóc. Nội tâm của Yong Seul. Để hạt dẻ trên bàn, em muốn bỏ đi cũng không được, ăn cũng không xong. Món hạt dẻ nướng tỏa hơi nóng hổi xung quanh, những dấu chấm hỏi to tướng như số lượng hạt dẻ trên bàn lẫn quẩn trong đầu em. Em hoài nghi, không biết mục đích của anh khi mua hạt dẻ nướng đem đến cho em. Em thắc mắc, không biết ý nghĩa trong câu nói của anh. Sao em lại gặp phải một kẻ tồi tệ như anh nhỉ? Sao em lại thích anh đến thế? Anh sẽ suy nghĩ, sẽ thử ngẫm lại từng điều một. Anh cũng sẽ nghĩ, tại sao vì anh mà em phải chịu nhiều tổn thương? Đóng cửa trái tim rồi lại mở ra, anh có biết chuyện đó khó khăn và đau đớn đến nhường nào không? Trái tim là một tác phẩm điêu khắc, đầu thể chỉ cần đến rồi xếp lại những mảnh ghép là được. Hôm nay sao anh lại hành động như vậy? Để rồi những hạt dẻ ấy, em ăn thì không đành, bỏ đi cũng không nỡ. Bộ nhớ đặc biệt của Oscar. Quán cà phê Ban Bia Đông, 2 giờ chiều thứ hai. Tôi cho rằng lý do Shirley rời bỏ tôi là vì Jung Hook. Nhưng dạo gần đây, càng nghĩ tôi càng không chắc chắn. Có thể tôi đã sai lầm. Tôi nhất định phải tìm cho ra nguyên nhân thật sự. Tôi muốn biết tại sao cô ấy lại mang nỗi căm hận xuất hiện lần nữa để trả thù tôi. Tôi đi gặp Hyomi để hỏi cô ấy có biết lý do tại sao Shelly lại bỏ tôi không. Tôi nhớ Hyomi chính là người bạn thân thiết duy nhất của Shelly. Anh muốn nói anh chia tay với cô ấy mà không biết nguyên nhân tại sao à? Người từ chối lời cầu hôn chính là Shelly, với lại cô ấy đã sang Mỹ du học cùng với Jung Hook ngay sau đó còn gì. Làm sao Shelly cùng đi du học với anh Jung Hook được? Hai người bọn họ chỉ cùng nhau xuất cảnh lúc đó thôi. Em nói gì? Lúc đầu cậu ấy ở Florida khoảng 2 tháng, rồi sau đó lại đến Toronto, London. Cậu ấy cứ đi qua đi lại ở các nơi ấy, cuối cùng ở Thụy Sĩ là lâu nhất, hình như khoảng 1 năm. Thật sao? Có thật cô ấy không đi du học cùng với Jung Hook? Em đã nói không phải rồi cơ mà. Nói thật, anh cũng quá đáng lắm đấy. Anh... Tại sao? Anh không biết sao, đàn ông bọn anh đều như thế cả mà. Nếu người đàn ông em yêu hành động như thế trước mặt những người đàn ông khác, thì em chỉ muốn chết thôi. Ôi, chắc chắn Shelly cũng muốn chết lắm, cậu ấy đã từng uống thuốc. Em nói gì? Anh đã làm gì mà bảo quá đáng? Em nói thử đi, chỉ một chút thôi cũng được. Chuyện đó làm sao em có thể nói được? Anh hãy nghe điều đó trực tiếp từ cậu ấy đi. Thật ra em không thân thiết với cậu ấy lắm, nên nếu nói ra thì hơi kỳ. Không phải em là bạn thân nhất của cô ấy sao? Em ấy à, em có rất nhiều bạn. Vì Shelly không có bạn nên em và cậu ấy mới thân thiết đôi chút. Nhưng anh cũng có trách nhiệm trong chuyện cậu ấy không có bạn bè đấy. Đối với cậu ấy, anh là tất cả. Nhưng rốt cuộc, cậu ấy chỉ là một phần trong mọi kế hoạch của anh mà thôi. Anh chưa bao giờ trải qua khoảnh khắc nhớ thật nhiều mà không thể gặp cậu ấy, đúng không? Còn Sally, cậu ấy luôn cô đơn những khi cần anh ở bên nhất. Vì sự nghiệp ca sĩ của anh mà cậu ấy luôn phải giấu giếm tình cảm của mình trong độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời người con gái. Văn phòng của Sally, 7 giờ tối thứ ba. Tôi đi mua một bịch hạt dẻ nướng đem đến gặp Sally. Khi vừa bước vào, Sally nhìn tôi với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Tuy nhiên cô ấy lại dùng giọng nói lạnh băng, bảo sẽ bồi thường thiệt hại cho tôi về chuyện đã làm lộ bản thu âm. Tôi không nói lời nào, ngồi bóc vỏ hạt dẻ rồi đưa cho cô ấy. Em ăn một hạt đi, chẳng phải lúc trước em rất thích ăn hạt dẻ nướng sao? Không phải tôi, trong trí nhớ của tôi không có thứ gì gọi là hạt dẻ nướng cả. Hình như anh đang nhầm lẫn tôi với cô nàng nào đó trước đây của anh. Tôi rơi vào cảnh lúng túng như gà mắc tóc khi cô ấy đề cập đến cô nàng nào đó. Thật sự không phải em sao? Anh đã nghĩ rất lâu, nhưng cái này cũng không đúng à. Sao em lại gặp phải một kẻ tồi tệ như anh nhỉ? Sao em lại thích anh đến thế? Anh sẽ suy nghĩ, sẽ thử ngẫm lại từng điều một. Anh cũng sẽ nghĩ, tại sao vì anh mà em phải chịu nhiều tổn thương? Anh đi đây. Nhà của Raim, 3 giờ chiều thứ tư. Kết thúc buổi tập leo núi, tôi đưa Raim về đến nhà cô ấy. Rồi tôi đã chứng kiến một cảnh không thể tưởng tượng được. Trước mắt tôi là hình ảnh dì đang làm ầm lên trong nhà của Raim. Cho dù là Juwon hay là tôi, ngày hôm nay tôi có thể khẳng định chắc chắn một điều. Chúng tôi chỉ là những thằng đàn ông vô tích sự, không thể bảo vệ nổi người phụ nữ của mình.